Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, mình nghĩ rằng là kể cho các vị nghe những câu chuyện mở đầu trước, bằng không thì các vị sẽ ngồi gật đầu khen tôi nói hay mà không biết tôi nói cái gì. Thông thường mình rất là sợ những buổi sáng như thế này. Những năm mình dạy học mà xếp cho mình cái giờ này thì mình rất là sợ. Tại vì mình vô mình ngồi mình thấy tăng đi phục lên bàn ngủ hết. Do vậy cho nên để mở đầu mình nghĩ là những câu chuyện nó rất là cần để cho các vị làm quen với cái không khí học trước. Và những câu chuyện vui thì thưa các vị, đôi khi nó làm cho chúng ta thay đổi dòng năng lượng, tức là nó có một cái sự hưng phấn nhất định. Tất nhiên là chuyện này nó không có vui chi, nhưng mà nó rất là ý vị. Một nhóm thanh niên nam nữ trên đường về nhà, nó ngạc nhiên vô cùng, nó thấy có một bà cụ già khòm gần như tới đất đang kiếm cái gì trên con đường dưới cái trụ đèn. Nó hỏi chứ, bà cụ bà kiếm cái chi? Bà nói ta đánh mất cây kim cho nên ta đang kiếm đó. Và thanh niên nam nữ thì nó rất là thương, nói thưa cụ, cụ nhớ là đánh mất cái khúc nào chúng con có thể ngồi đây nhiều đứa nhìn tiếp cụ. Ta hình dung rằng là ban đêm mà cây kim thì nó bé nhỏ mà rớt dưới đường thì làm sao mà kiếm ra. Bà nói ta nhớ rằng ta đánh mất nó trong nhà, nhưng mà trong nhà không có đèn cho nên ta ra đây ta kiếm nó thôi. Và lũ trẻ nó cười ngất, nó ôi cụ ơi, cụ lẩm cẩm vừa phải thôi, cây kim mất ở trong nhà mà cụ ra đây cụ kiếm là sao. Nói điều ta làm đôi khi thấy lẩm cẩm nhưng mà vẫn khá hơn mấy con á. Mấy đứa con nghĩ rằng những cái thứ như là hạnh phúc, như niềm vui, như thỏa lòng, nó không phải là cái thứ mà tìm bên ngoài. Ấy vậy mà tụi con cứ rượt đuổi ra bên ngoài để tìm, thế thì nó không có gì phi lý bằng. Ta mất cây kim trong nhà, ta ra ngoài chỗ đèn sáng ta tìm thì còn có thể chấp nhận được. Còn hạnh phúc tụi con đánh mất nó từ trong tâm thức mà lại tìm trong cái điều kiện vật chất là sao? Thưa các vị, đây là câu chuyện vui mà cũng rất là triết lý. Thế rồi quay trở lại đời sống của người cư sĩ Phật tử hoặc là chư tăng ni của chúng ta. Đôi khi chúng ta kiếm cái sự bình an, hài lòng hoặc là niềm vui nó đa phần là hướng ngoại, mà quên một điều rằng những điều này phải tìm nó lại bên trong ta, chứ không phải bên ngoài. Đây là cái điều rất là ấn tượng để cho chúng ta biết về cái tình trạng đời sống của chúng ta hiện tại. Thế rồi có câu chuyện thứ hai, cũng rất là lý thú, mình cũng kể luôn. Có một bà già kia cùng với một đứa cháu đi dạo trên bờ biển. Thế rồi tình cờ sóng bờ biển dâng cao, vô nó cuốn đứa cháu bà ra biển mất. Bà quỳ xuống, bà cầu nguyện là lại Chúa lòng lành, tôi chỉ có duy nhất một đứa cháu này, xin Ngài xót thương, Ngài trả nó về cho tôi. Thưa các vị, lời cầu nguyện của bà rất là hiệu nghiệm. Chúa lòng lành thương xót cho nên lượng sóng thứ hai tràn vô là đưa thằng bé đi vô bờ biển và nó đứng nó cười tè. Cái bà rất là giận dữ, bà điểm mặt và nói tại sao lúc sóng biển cuốn cháu tôi ra thì nó có cái mũ mà bây giờ đưa vô mất cái mũ của nó đi. Thưa các vị, điều này nó tặng cho chúng ta một cái nhìn rằng đời sống này, khi mình hướng ngoại, mình mong mỏi, mình rượt đuổi và tìm cầu, dường như chưa bao giờ mình thỏa lòng cả. Được cái này thì mình lại mơ ước được một cái món khác. Dường như niềm vui, hạnh phúc là cái thứ gì nó chạy phía trước, nó chưa bao giờ dừng lại trước mặt các vị. Thế là câu chuyện thứ hai, nó cũng giống câu chuyện này, khác hơn ở chỗ là ở một vùng đất kia. Tự nhiên sao Thượng Đế sinh ra một cái suối nước nóng vô cùng là dễ thương, tức là nước nó ấm vừa đủ và nước nó rất là sạch, dân làng có thể tới tắm thỏa thê, và vừa trong và vừa ấm. Vào trời mùa đông thì nhiệt độ nó vừa phải, mùa hè thì nó vừa mát. Và những người khách du lịch tới đó họ vô cùng là hạnh phúc, họ nghĩ rằng là không có một nơi chốn nào tràn đầy hạnh phúc như vùng này. Họ hỏi thăm một người hàng xóm rằng là nơi đây Chúa lòng lành thương xót cho nên ban cho các anh chị trong vùng quê này một cái suối nước như thế này rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng chắc các anh chị rất là hạnh phúc vào những ngày đông cũng như những ngày hè, không cần phải tốn nước ở nhà. Nói vậy không đâu, cả làng người ta đều phàn nàn là tại sao không có xà phòng thơm cho tắm, đành rằng nước rất ấm nhưng mà vẫn còn thiếu một cái tiện nghi. Thưa các vị, từ cái điều này chúng ta học được rất nhiều bài học nơi đây nghe. Ví dụ, các vị có thể dở những cái trang kinh gần trong đời sống chúng ta như kinh Di Giáo chẳng hạn, thì Đức Thế Tôn dạy đời sống chúng ta rằng là bất tri túc chi nhân tuy sử thiên đường, diệt bất xứng ý, tri túc chi nhân tuy ngoại địa thượng du di an lạc. Các vị dở Di Giáo thì thấy có câu này: người mà biết đủ, thưa các vị, thì nằm trên đất cũng vẫn an lạc. Người không biết đủ thì cho hắn lên ở thiên đường, thì thiên đường kia cũng là cái nơi rất là chật chội và tù túng. Do vậy cho nên nhiều bài học giữa trần gian này đôi khi nó rất là gần gũi với đời thường mà chúng ta không học được. Đôi khi chúng ta mơ ước rằng là làm một thầy tu hoặc một sư cô thì phải có cái gì thêm nữa. Nhưng mà kỳ thật, thưa các vị, khi các vị bằng lòng với đời sống của chính các vị thì ngang đây đủ hạnh phúc rồi. Mà người họ có được niềm vui với đời sống họ hiện tại, họ bằng lòng với đời sống họ, thế thì họ bước tới niềm vui theo chân họ đi tới, họ đi lui, niềm vui theo chân họ đi lui. Còn nếu mà tâm thức chúng ta nó vẫn còn chạy ngược xuôi và hướng ngoại, thưa các vị bước tới đâu thì bất hạnh nó theo chân các vị đi đến ấy. Đây là những cái câu chuyện rất là lý thú tặng cho chúng ta. Và mình nghĩ rằng đối với các cư sĩ thì câu chuyện này nó càng lý thú hơn. Tại vì chừng như mình tiếp xúc với bao nhiêu cư sĩ thì họ đều than phiền rằng là con rất là khó khăn, thậm chí tới cái tuổi già là không còn làm chi nữa. Mọi cái điều kiện sức khỏe được người ta lo lắng, thậm chí mỗi tháng có tiền của Obama trả lương rủng rỉnh bỏ túi xài, thế nhưng mà vẫn than phiền rằng là tôi rất là khó khăn. Và thậm chí rằng là có khi mình không còn là người cần thiết trong đời sống gia đình, thế nhưng mà kêu các vị đi vô chùa tu chừng nửa tháng, các vị lắc đầu ngoài ngoài: không được, không được, tôi bận quá mà tôi không biết bận việc chi. Hầu như các ông các bà đều nói như nhau là bận giữ cháu nè, bận đủ việc nọ việc kia. Tôi không biết rằng mai kia tử thần tới mời các vị xuống thiền, các vị có vinh vào cái lý do rằng là tôi bận quá, tôi chưa thể đi được hay không. Cho nên mình xin lặp lại cái lời mình kêu gọi đó, rằng là chùa này cần 10 người xuất gia nữa đó. Các Phật tử lớn tuổi nên đăng ký đi, không muộn. Thế rồi vấn đề thứ hai, chúng ta đi vô hôm nay đi bàn cho nó hết. Thưa các vị, là mình đã đi ngang qua được tới 3 phần những vấn đề mình thưa với chư tăng ni. Hôm nay chúng ta đi vô tới phần thứ tư, đó là con đường hành đạo của người xưa. Thưa các vị, là cái yếu tố đầu tiên để sống còn và để Đạo Phật có thể hội nhập vào những cái vùng văn hóa khác biệt, thì cái điều căn bản là phải tự chuyển mình để tồn tại nghe. Tức là chuyển mình để sống còn. Cái từ sống còn là rất là quan trọng. Chưa nói chi đến cái chuyện phát triển, làm cái gì to tát cả. Anh làm cho cái đời sống anh nó có mặt là đã quý rồi. Thưa các vị, dường như tính tới hôm nay Đạo Phật Việt Nam mình có mặt nơi đây vẫn chưa làm được chi nhiều cả. Nếu nói không sợ mất lòng nhau thì dường như là chúng ta chỉ lây quay trong cái việc sống còn chứ chưa phải là phát triển ngay. Thế rồi mình trở lại cái vấn đề đang nói đây mà không nó đi lạc nẻo. Thưa các vị, trong quá khứ ông cha ta như là các vị tổ từ Ấn Độ qua Trung Hoa, các vị tổ từ Trung Hoa đến Việt Nam, và các vị tổ từ đất nước Trung Hoa mênh mông kia có một cái nền văn hóa dày tới 4-5 nghìn năm, thế nhưng mà khi họ bước đến đất nước đảo quốc xa xôi, họ khinh thường như đất nước Nhật họ cũng phải tự chuyển mình để sống còn, để tồn tại. Là cái ví dụ được nêu ra đây. Thưa các vị, đạo Phật ở Ấn Độ không phải hình thức như đạo Phật Trung Hoa. Chư Tăng Ôm Bát Đi Khất Thực và Lam Tự Viện, thưa các vị, là những mái chùa có nóc nhọn. Nó hình ảnh rất là biểu trưng của văn hóa Ấn Độ, chứ không hề là văn hóa Trung Hoa. Thế là khi đạo Phật bước vào đất nước Trung Hoa, các vị hình dung rằng những ngôi chùa nó đều là bản sao của cung đình, triều đình Trung Hoa. Mái chùa, kiến trúc, màu sắc y trang của các thầy, thưa các vị, nó chuyển dần từ đời sống khất thực, lang thang, mỗi năm chỉ an cư vào 3 tháng mùa mưa, chuyển thành, thứ nhất là đời sống định cư. Thế thì ba sự chuyển mình để tồn tại, chuyển mình hình thức nghe. Thứ nhất là về hình thức, thứ hai về đời sống, thứ ba là con đường hành đạo. Từ cái sinh hoạt hình thức của già lam tự viện cho đến cái hình thức của y trang lễ mạo, thưa các vị, đều thay đổi. Ví dụ, Chư Tăng ở Ấn Độ thì quấn y theo cái truyền thống của Tăng già Ấn Độ. Thế nhưng mà đến Trung Hoa, các vị tổ chế tác thành cái áo tràng thế này. Đây là cái sắc thái của những chiếc áo trường sam, tức là áo dài của người Trung Hoa, chứ không có chi lạ. Thậm chí là y hậu chúng ta, thưa các vị, cánh tay dài lược thượt cũng là cái sắc thái văn hóa của Trung Hoa. Thế thì hai điều nó có mặt trong đời sống hình thức, một là về lam tự viện, hai là hình thức sinh hoạt bình thường đều phải chuyển để nó hợp với văn hóa của văn minh Trung Hoa. Và nó chưa dừng lại nơi đây. Thưa các vị, nếu chỉ có cái phần hình thức không thì không thể tồn tại được trên đất nước này. Do vậy, Chư Tăng phải bắt đầu làm một việc, đó là phiên tả kinh điển và vận dụng rất là nhiều từ ngữ của Lão Trang đi vô kho tàng giáo lý Đạo Phật. Ví dụ như chữ đạo, thưa các vị, mượn của kho tàng Lão Trang để dịch ra cái tiếng Niết Bàn hay là cái tiếng Pháp Thân của Đạo Phật. Và kho tàng giáo điển của Đức Thế Tôn trong Hán Tạng, thưa các vị, tràn đầy ngữ nghĩa của truyền thống văn hóa Trung Hoa là một, Lão Trang là hai, đi vô. Thế thì về mặt hình thức phải chuyển ba phần: một là về cấu trúc của già lam thư viện, hai là đời sống, ba là ngôn ngữ sử dụng, kinh văn truyền tụng vân vân, tức là tụng bằng tiếng Tàu, diễn đạt giáo pháp bằng tiếng Tàu, mở đầu cho công trình làm đạo, người ta phải chuyển như thế. Điều thứ hai, nó liên hệ đến hình thức nữa là đời sống. Ta hình dung rằng một đời sống du cư, Ôm Bát Đi Khất Thực sống nhờ vào thập phương thí chủ để bác cúng dường. Chư Tăng ở Trung Hoa khi đã hội nhập hoàn toàn vào xã hội Trung Hoa thì họ bắt đầu làm việc, đó là cúng cuốc, cúng cài, cúng dở đất, cúng trồng trà, cúng trồng lúa, và tự mình đốn cây, đẵng gỗ, tạc tượng Phật và in gạch để xây dựng nhà lam tự viện. Thế thì thưa các vị, từ đời sống của một tu sĩ Bà La Môn theo với truyền thống tăng sĩ Ấn Độ trở thành một truyền thống lấy nông nghiệp làm đầu, cho tới cái thời Phật giáo hoàn toàn hội nhập vào xã hội Trung Hoa, thì chư tổ của truyền thống tu tập lại có một cái tuyên ngôn nảy lửa rất là hợp với cái văn hóa Trung Hoa, đó là nếu một ngày không làm là một ngày không ăn, bằng cái câu của Bách Trượng. Rồi sau đó Ngài còn chế tác thêm rất là nhiều điều. Điều thứ nhất đó là biểu hiện được Đạo Phật đã hội nhập hoàn toàn vào văn hóa Trung Hoa bằng cái con đường rằng là ngoài cái công trình xây dựng cái tính cách cần khổ gian lao của đời sống tăng sĩ, Ngài còn nhìn ra một điều là già lam tự viện trong cái tình trạng cứ chôn cất mênh mông như thế này, mỗi ông xây một ngôi tháp thì đất ở đâu còn để làm nông nghiệp. Do vậy cho nên có một cái pháp quy rằng vị tăng nào khi thị tịch mà di chúc rằng xác thân ta không hoại thì mới được xây tháp riêng, bằng không thì đốt sạch. để trong một cái hũ nhỏ đưa vô trong cái tháp phổ đồng thôi nghe. Và điều này nó liên hệ rất nhiều đến cái tình trạng của Phật giáo Việt Nam hiện tại. Mình nói một chút điều này để các vị nhận diện ra những cái rất là rườm rà kịch cỡm của Phật giáo Việt Nam của mình nghe. Mình bắt chước người ta, bắt chước nhiều điều có khi nó không mang đến một cái lợi ích thiết thực, nó không mang đến cái sắc thái văn hóa của người Việt, mà nó còn đi vào cái vấn đề là càng ngày càng khoe mẽ hình thức, càng kịch cỡm nghe. Tôi ví dụ mình đọc ở trong Dân Ngoại Ký Đàm, Dân Ngoại Ký Đàm, thiền sư gì gần ta lắm, thiền sư thời nhà Thanh đây, ông viết trong đó một đoạn thế này, thì các vị nên nhìn lại cái tình trạng của chúng ta. Ông viết rằng là 1.700 vị thiền sư trong quá khứ chết rồi, thiêu xác, có được xá lợi chừng khoảng vài ba vị thôi nghe, vài ba vị thôi. Ngoài ra các vị chết rồi thiêu xác chỉ còn là mảnh xương. Và thưa các vị, những người có được xá lợi thì cũng chỉ làm được một việc, đó là cất vào một cái tháp nho nhỏ để vào tháp phổ đồng, chứ không hề mỗi vị thiền tăng đều xây một cái tháp kình càng to tướng, hao bao nhiêu bạc tiền của thập phương thí chủ, không hề. Chúng ta thì thưa các vị, bây giờ không phải chỉ có một việc mỗi một vị thầy ở một cái già lam tự viện đều xây một ngôi tháp to tướng, có khi ra ngoài Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chẻ đá vô cho nó có giá trị, xây một ngôi tháp tốn 100 triệu nọ, 100 triệu kia, hay là tốn 1 tỷ nọ, 1 tỷ kia. Và thậm chí là chúng ta còn qua Thái Lan á, cái công nghệ làm tượng á, thưa các vị, bây giờ nó rất ư là đẹp nha. Người ta có tiền, người ta bỏ ra qua Thái Lan làm một cái tượng về y như thật. Và bây giờ thì cái công nghệ làm tượng nó phổ biến, và đa phần các thầy có một chút uy tín, thưa các vị, đều mang tượng sáp Thái Lan về trang trí trong một cái ngôi tháp hoặc là trong một cái ngôi nhà mình đã từng sống. Và cái điều này thưa các vị, nó rất ư là kịch cỡm, nó rất ư là khoe mẽ, rất ư là hình thức. Trong khi thế giới hiện đại bây giờ người ta thực tiễn hơn nhiều, người ta không giống như cái thế giới người tu chúng ta. Nói điều này có khi nó có một cái chút đụng chạm nhau, nhưng mà ta hình dung một điều thế này. Một cái bệnh viện như bệnh viện Ung Bướu của Sài Gòn, thưa các vị, một phòng chừng 2 người đã có thể chứa được 10 người nằm trên giường, nằm dưới đất và không có tiền để kiếm một chai nước biển để truyền cho những người bệnh nghe. Và trong khi đó thì cái thế giới tu chúng ta thì lắm bạc nhiều tiền, thưa các vị, có thể xây một cái cổng chùa kéo gỗ quý từ bên Lào về mất chừng 15-20 tỷ. Xây một cái tháp trong vị hòa thượng, thưa các vị, có khi mất chừng vài chục tỷ là chuyện bình thường. Thế thì mình thử hỏi, trong một quốc gia nghèo đói, tràn đầy cái tình trạng tham nhũng là một nè, người ta khoe sang, khoe đẹp, khoe giàu, khoe chức tước là hai, và dẫn đầu trong những người khoe sang, khoe giàu đó lại là những người tu mới là chuyện kỳ cục. Và chuyện thứ hai nó liên hệ đến điều này. Thưa các vị, 1.700 vị thiền sư trong quá khứ mà đốt ra, thưa các vị, có vài vị có xá lợi thôi nghe. Ta đừng có nghe thiên hạ tu vớ va vớ vẩn 2-3 ngày rồi đốt ra có một thúng xá lợi. Thưa các vị, dường như chuyện đó vô cùng phi lý á. Thậm chí là người ta không có buồn niệm Phật bao nhiêu lâu cả, thế nhưng mà vẫn có xá lợi vô cùng là nhiều. Do vậy cho nên chúng ta lừa nhau một cách quá đáng. Và cái trò này thưa các vị, nếu không phải sinh ra từ thế giới người tu thì sinh ra từ đâu? Cũng là do thế giới người tu chúng ta bày để cho Phật tử chảy vào cái dòng chảy rất là mê tín. Đây là cái nét văn hóa rất là đặc thù mà chúng ta nên nhận diện. Đủ mất lòng nhau chưa? Chắc ta mất lòng nhau, thưa các vị. Thế rồi con đường hành đạo, thưa các vị, con đường hành đạo của người xưa, cái điều đầu tiên rất dễ nhận ra, đó là họ hài hòa với cộng đồng xã hội, chứ họ không hề tách biệt nhé. Đạo Phật thời nào mà gắn liền với thế giới quyền quý, gắn liền với thế giới chánh trị, gắn liền với những người lãnh đạo quốc gia, thì Đạo Phật tiêu trầm rất là sớm.
Đạo Phật lúc nào đi với cộng đồng quần chúng rất đông thì Đạo Phật tồn tại. Thế rồi từ cái điều này các vị có thể lấy đó làm một cái tư duy để các vị nhìn về đời sống của chúng ta ở nơi đất nước Việt Nam. Chúng ta thấy dường như là chúng ta đang chạy theo cái món lợi món danh của những người giàu có. Và trong một cái điều kiện quê hương như thế mà từ Bắc chí Nam, thưa các vị, những cái công trình nhà Lam tự viện bạc tỷ nọ bạc tỷ kia, đây là cái điều nó trái với cái nguyên tắc đời thường vô cùng. Thưa đại chúng, trong một đất nước như đất nước Việt Nam, người dân bình thường làm ăn lương thiện không thể giàu được nghe. Thế rồi những người mang tiếng là doanh nhân mới có khả năng yểm trợ tất cả những công trình nhà Lam tự viện, xây dựng bạc tỷ nọ bạc tỷ kia. Và thưa các vị, 3/4 những doanh nhân đều là cán bộ cả, chứ không phải là người thường. Hay nói cách dễ hiểu hơn và trắng trợn hơn nữa là đa phần những doanh nhân đều là thành phần an ninh của ngành công an đi vô cả, mà không hề có người bình thường nào có thể làm được những nhà doanh nhân giàu có. Thế thì mình hình dung rằng những già lam lớn và bé, trừ những ngôi chùa miền quê sâu xa không có điều kiện phát triển thì chẳng nói làm chi, nhưng mà đa phần những chùa có thể xây dựng được rất là tráng lệ thì đều do những bàn tay của doanh nhân Việt Nam bỏ vô. Thế thì ta hình dung rằng là toàn bộ những cái sinh hoạt nằm trong tay của ai quản lý vậy? Hãy để điều đó cho mọi người có cái tầm nhìn họ nhận xét về điều này. Nhưng mà thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là như vậy nghe. Do vậy cho nên xin lưu ý rằng người xưa hành đạo không giống như chúng ta. Họ luôn đi vào đời sống xã hội bình thường, họ là người của cộng đồng quần chúng. Thưa các vị, Đạo Phật từng tuyên bố là đã từng nổi trôi theo vận nước nghe, đã từng lên xuống theo cái chu kỳ vận nước nổi chìm, gắn liền đời sống của Đạo Phật vào đời sống của một dân tộc, chứ không phải gắn liền Đạo Phật vào đời sống của một cơ chế chính trị. Thời nào Đạo Phật đi đôi với một cơ chế chính trị thì Đạo Phật thứ nhất là bị lợi dụng. Điều thứ hai là thưa các vị, tự nhiên là cái bản thể của tăng già, tức là cái nội lực của chư tăng bị bào mòn và trở thành tha hóa. Cái từ tha hóa chắc đủ dễ hiểu, phải không? Tức là cái thời nào mà Đạo Phật đi vào cái thế giới của quyền quý giàu sang, nhập nhằng với thế lực chính quyền, thì lúc bấy giờ Đạo Phật đang bị đào thải tận gốc. Đây là sắc thái thứ ba chúng ta hãy nhìn nhận để có thể có một cái chút kinh nghiệm trong đời sống của người tu sĩ Phật giáo nơi đây. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa là thế này. Chư tổ của truyền thống Đạo Phật trong quá khứ quá thông minh để làm được là mang Đạo Phật rất là xa lạ đến những cái vùng văn hóa vô cùng kỳ thị, như là văn hóa Trung Hoa nó rất là kỳ thị văn hóa Ấn Độ. Nó coi những quốc gia chung quanh là phên dậu, là mang di bắt địch cả. Thế nhưng mà các vị tổ trong truyền thống Đạo Phật đã có thể làm cho người Trung Hoa cúi đầu kính phục giáo lý Đạo Phật, thì các vị hình dung rằng là các ông thông minh đến độ nào, chuyển mình hay ra sao để có thể hội nhập vào dòng chảy văn hóa của đất nước mênh mông kia. Đây là sắc thái thứ nhất. Sắc thái thứ hai rất là cần, đó là đủ bản lĩnh. Thông thường thưa các vị, mình vũ đuôi người ta thì nó dễ nghe, mà mình làm người dẫn đầu thì nó không đơn giản. Ví dụ như ta làm một cái cây bằng đầu với mọi cây trong rừng thì nó rất là dễ, không bị gió lay. Thế nhưng mà có một cái cây nào nó vượt cao hơn cây rừng, thế thì nó chiêu gió, tức là cây cao vời gió. Cái từ người ta thường dùng nó là như vậy. Cho nên những người có một cái tầm nhìn đủ xa, có trái tim đủ lớn, người ta mới có khả năng chuyển mình được để có thể làm thành cái người dẫn đầu được cho một dòng chảy. Còn thông thường thì chúng ta, thưa các vị, an phận thì giỏi, mà có thể gầy dựng được một dòng chảy hoặc là nhìn cái điều rất đúng đắn dám phê bình, dám nói, dường như là chúng ta cũng rất ngại ngần. Dạy chi mà chọc giận thiên hạ, thưa các vị, thiên hạ nói làm sao mình nói làm vậy cho nó yên thân. Do vậy cho nên xác định một điều thứ nhất rằng là trong thế giới loài người, thưa các vị, nếu xã hội nó phân tầng, tức là thành phần bình dân nè, thành phần trí thức nè, thành phần lãnh đạo nè, thế thì trong đời sống của chư tăng ta nó cũng có những phần như thế. Thế nhưng mà với cái nhìn và đánh giá của người đạo Phật, người ta chia ra làm hai phần. Tức là hai phẩm chất. Điều thứ nhất là xã hội phân tầng. Điều thứ hai là hai phẩm chất. Được gọi là người có bản lĩnh thì phải có hai phẩm chất. Một là bản lĩnh của người lãnh đạo. Hai, bản lĩnh của người phục thiện. Tại vì có khi mình lãnh đạo mà mình không biết nghe người ta thì trở thành một loại độc tài nhé. Hay nói một cách dễ hiểu nhất là người có khả năng thay đổi được. Thứ nhất là người đó phải có cái nhìn đủ xa. Thứ hai, người đó cũng có cái khả năng đó là rất ư là khiêm tốn. Anh thấy việc này, đường của ta vạch nó không hợp lý, mà đường của anh kia kìa, anh mở ra hợp lý, thì ta có quyền quỳ lị, phục thị và hết lòng yểm trợ người kia. Nói theo cái danh từ nhà Phật thì thưa các vị, có khả năng làm người hướng dẫn, nhưng mà cũng có khả năng làm người tùy thuận á. Và thông thường thì chúng ta một chiều thôi. Một là chúng ta cứ tùy thuận người, người nói sao thì nghe vậy. Hai là nếu chúng ta có một chút tài năng thì ta nghĩ rằng là những điều mình phán quyết đều đúng cả. Thì thưa các vị, cái này rất là sai lầm. Trong kinh văn Thế Tôn dạy thế này: bậc thánh không phải là không có lỗi, nhưng mà những bậc thánh biết nhận lỗi mình thì được gọi là thánh nghe. Trên đời chưa có một con người nào xuất hiện giữa nhân gian mà hoàn thiện. Hắn cũng phải có nhất định một cái phần gì đó lỗi lầm. Thế nhưng mà hắn thấy lỗi lầm của hắn, hắn biết quay đầu lại thì được gọi là bậc thánh. Trong cái thế giới của người tu chúng ta, tìm được những con người thế này thì mới mong làm cho đạo Phật sáng được. Bằng không thì thưa các vị, nhiều lắm mình chỉ sinh ra những người tài năng nhưng mà rất ư là độc tài, nó hình thành cái chi? Thưa các vị, những người tài năng cộng với cái tính tự phụ thì làm cho Phật giáo phân ra thành từng mảnh, từng mảnh, từng mảnh. Gần nhất là những người có tài mà rất tự phụ thì chia ra tôi trụ trì chùa này quyết lòng không nghe lời bất cứ một ai. Tôi là người sinh ra từ tông phái này, từ hệ phái này, không có quyền, tôi phải theo anh. Thế thì thưa các vị, nó tạo thành cái sự tan tác vô cùng to lớn trong đạo Phật. Do vậy cho nên hai phẩm chất cần có nơi con người trong quá khứ thì họ làm được điều này nhé. Còn chúng ta, thưa các vị, phân tích vào điều này để mình thấy là cái con đường hành đạo của mình nơi xã hội này, mình cũng cần có những cái tính cách này mới có thể sống còn được, chứ chưa nói chuyện làm gì nhiều hơn. Đây là hai đặc tính rất là cần trong một con người có khả năng đổi thay và đóng góp được cho đạo, cho đời. Điều thứ ba, người xưa họ làm được việc là có hai phần. Một là yếu tố thời gian, cộng với cái điều này cũng có một yếu tố là phi thời gian luôn nữa. Cái con đường hành đạo người xưa, thưa các vị, có khi yếu tố thời gian nó rất là quan trọng, mất nhiều chục năm họ mới có thể đổi thay được. Thế nhưng mà khi cái bản lĩnh họ đủ và năng lực họ mạnh thì yếu tố thời gian này nó bị loại trừ. Có những cái công trình làm đạo của người xưa, thưa các vị, một đời không làm được. Họ phải làm cái việc này thông qua đời đệ tử của họ. Thế nhưng mà nếu có những bậc thầy cực giỏi thì trong một đời họ, họ làm được bao nhiêu việc. Họ gầy dựng lên cái nền móng để cho đệ tử họ bắt đầu vùng vẫy lên, xây dựng lên. Đây là yếu tố thứ ba trong những người có đủ bản lĩnh để tự thay đổi. Phần thứ ba, mình thưa với các vị thêm một phần nữa trong cái tiết mục này. Đó là cái con đường hành đạo người xưa, dù rằng họ làm bao nhiêu việc nhưng mà họ luôn làm một công việc quan trọng. đó là dẫn đạo tâm linh à. Ví dụ họ có làm quốc sư đi nữa như Vạn Hạnh hay là Ngô Chân Lưu, thưa các vị, họ chưa từng trải về triều đình Thăng Long xin chức quyền chi cả, họ vẫn ở trong chùa nơi núi vắng hang sâu và cố vấn cho triều đình. Ví dụ như cái ngài Lý Công Uẩn mà lật đổ được triều đình Lê Long Đỉnh đăng ngôi cửu ngũ, thưa các vị, Vạn Hạnh thiền sư đâu có xung xa chạy theo hoàng đế ở triều đình. Và một vị thầy, thưa các vị, là Chấn Tích định đô cho kinh đô Thăng Long, có mặt nước Đại Việt từ ngần đó năm cho tới bây giờ vẫn còn, công lớn khơi mở một triều đại hưng thịnh, mở đầu xây dựng cho thời Lý, cho thời Trần trải về sau để hình thành một quốc gia, và giữ vững được biên thùy dù đã mất nước đến mấy nghìn năm. Ấy vậy nhưng mà đối với ngài Vạn Hạnh thì ta chưa từng nghe ông su phụ gì với triều đình cả. Và cái vai trò của các bậc thầy trong quá khứ đều là vai trò dẫn đạo tâm linh, không phải là vai trò su phụ chính quyền hay là su phụ nhà giàu hay là chạy theo những người có quyền lợi chức tước để có được miếng đỉnh chung. Và đây là một bài học vô cùng là cao quý, không phải riêng cho tăng sĩ một thời của quá khứ, mà kể cả chúng ta hôm nay, thưa các vị. Ngay đối với những vị hoàng đế mà các bậc thầy có đủ sức mạnh tâm linh, họ còn coi rất là tầm thường. Huống nữa là đối với những chuyện ăn ở mặc vân vân trong đời sống bình thường, nhất định rằng chúng ta phải học được một phần của những điều này. Đây là ba sắc thái mình tạm nêu ra để cho các vị thấy là cái sức mạnh vô cùng to lớn của các bậc thầy hành đạo trong quá khứ. Thế rồi cái việc nó vô cùng là gần chúng ta, cái phần thứ 5 mới là cái phần đáng bàn của chúng ta đây. Thưa đại chúng, là mình đã dắt dẫn nhau đi một vòng rất là xa để đi đến cái phần nó vô cùng quan trọng và nó thực tiễn đối với chúng ta, đó là cái phần này, tức là phần thứ 5 này. Phần chi? Chúng ta nói đến tăng sĩ Việt Nam và công trình hành đạo hiện tại. Phần thứ 5. Cái điều thứ nhất, một cái nhận diện rất là chung chung thế này. Phần A là ta đang làm được việc chi? Hãy thành thật vỗ lòng tự hỏi coi mình làm được việc chi trên đất nước Hoa Kỳ. Dường như chưa làm được chi cả, vẫn còn loay hoay thôi. Ta vẫn còn loay hoay. Dường như hơi mất lòng nhau, nhưng mà điều này điều thiệt nha. Mình thử hỏi coi là mình đã làm được chi? Dường như chưa làm được chi nhiều cả. Điều thứ nhất, các vị nhận diện coi, mình thừa hưởng ơn đức của các bậc thầy nghe. Đa phần đời sống chúng ta hôm nay, thưa các vị, đều nhờ ơn điển của các bậc thầy trong quá khứ đã gầy dựng nên cái nền tín ngưỡng, cái niềm tin cho Phật tử tín đồ họ có mặt nơi đây. Thế rồi chúng ta có mặt nơi đây, thưa các vị, này già lam, này tử viện, này đời sống tu của chúng ta được thương mến, được cúng dường, được quý trọng. Thậm chí cần ta kêu họ, họ đưa xe cho ta đi. Dường như, thưa các vị, đều nhờ ân phước của các vị thầy trong quá khứ lưu lại trong những người Phật tử Việt. Rồi chúng ta nhờ thôi. Nếu có thể đánh giá một cách chuẩn xác, khi nào ta tự hào ta làm được, đó là khi nào các vị gom 300-400 anh chàng Mỹ lại, các vị làm lễ quy y cho nó, dài cho nó tu, thì gọi là ta làm được việc. Còn nếu các vị chưa làm được việc này, thì thưa đại chúng là cái từ mình dùng rất là chính xác là đang loay hoay thôi. loay hoay để kiếm cái sống qua ngày, kiếm cái chùa cho ổn định, đừng bị người ta đuổi lên đuổi xuống, hay là kiếm cái thẻ xanh để định cư được trên đất Mỹ, chứ hình như mình chưa làm được chi nhiều đâu. Chắc thế. Kiếm được chút tiền, lâu lâu rồi làm bộ đi về Việt Nam xung xe với thiên hạ, từ đầu trên xuống dưới bảo rằng là tôi từ Mỹ đi về, tôi làm công tác từ thiện nọ, công tác từ thiện kia, chứ còn thưa các vị, chưa làm được chi nhiều đâu nhé. Nói thế thì nó có vẻ mất lòng nha, nhưng mà kỳ thực hãy vỗ lòng tự hỏi, nhận diện về mình cho kỹ đi. Hầu như là chúng ta đều có một cái bệnh chung là chi? Thi đậu trạng rồi thì nào giống nào dù đi về làng khoe sang khoe đẹp. Ở nước Mỹ thì thưa các vị cũng bình thường với bao người thôi, chứ có chi đâu mà ghê gớm ấy vậy. Nhưng mà mỗi lần về Việt Nam thì thưa các vị dường như quan trọng về làng. Tôi không nói các vị nghe, tôi nói mấy anh đệ tử nhà tôi thôi. Bằng mọi cách đi Mỹ cho được. Hỏi đi Mỹ làm chi vậy con? Con đi cho biết. Rồi sau đó thì sao? Con về Việt Nam để cho bạn bè con nó không khinh thường rằng là con cũng từng đi Mỹ. Và chừng như đây là tâm lý rất là chung nha. Trong khi đó ta hình dung điều này để thấy tội nghiệp cho người Phật tử. Có khi những người Phật tử Việt Nam chúng ta 10 năm chưa dám về Việt Nam. Không biết có đúng không mà chắc không sai là mấy đâu. Thưa các vị, mỗi lần về không phải là cái chuyện tiền phi cơ đâu nha. Còn cái chuyện chi nữa? Này bà con, này lối xóm, này bố, này mẹ, này người thân. Là chuyện chi nữa? Thưa các vị, xin phép để nghỉ 10 ngày, 20 ngày không có là đơn giản đâu nha. Bên đây tiền bill, tiền bổng, tiền bảo hiểm, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga nó ruột bên chân. Thưa các vị, nghỉ 5-3 ngày là ruột lên từng cơn. Thế rồi về Việt Nam, thưa các vị, đâu có đơn giản đâu. Do vậy cho nên có người 10 năm chưa dám về Việt Nam. Thế nhưng mà người tu chúng ta thì nhờ ơn phước Tam Bảo có khi là 2-3 năm vẹn lần mà vẫn rủng rỉnh có tiền dư. Thế thì các vị hình dung rằng là mình đang làm cái chuyện chi? Lây quay thôi. Lây quay kiếm miếng sống qua ngày, lây quay để có cái chùa, lây quay để có chút tiền, và lây quay để khoe sang khoe đẹp, dường như chưa làm gì hơn điều này đâu. Chắc vậy đó. Hãy nhận diện, đừng nhìn hàng xóm, hãy nhìn mình cái. Nếu tâm thức đó vẫn còn trong các vị thì biết rằng thưa các vị, mình chưa nâng đời sống mình lên đến một cái mức độ cao hơn. Và có những ý gợi ra nơi đây. Thứ nhất là mình chạy vại vì đời sống. Thứ hai, nặng nề với những gì ta mang trên người. Thứ ba, là mình chưa định hướng được. Thưa các vị là mình mang cả một gia tài quá khứ tổ tiên mình lên vai. Thầy tôi, tông môn tôi, pháp phái của tôi, kỷ niệm của tôi, văn hóa của tôi. Và đây là tâm thức rất là chung nha. Thưa đại chúng là đôi khi có những bài viết của những người Việt trên nước Mỹ này, họ viết nhiều điều mình thấy rất là xót xa. Họ viết về vấn đề giáo dục thôi, vấn đề từ thiện thôi. Họ nói rằng là chưa có một anh chàng nào tội nghiệp như anh Mỹ. Anh đặt chân đến những quốc gia như là Hàn Quốc nè, như Trung Đông nè, như Trung Quốc nè, như Việt Nam nè, vân vân. Gây nên bao nỗi niềm cho dân tộc đó. Những đóng góp của ảnh thì ta không cần biết, nhưng mà có khi ảnh chiêu thù chúa quán. Thế rồi, mỗi một quốc gia ảnh đến thì ảnh đều mang cái dân chúng ở vùng đó về nơi đất nước ảnh. Thế rồi mang những anh chàng Trung Đông về thì ảnh rình rình. Ảnh kiếm được tiền cái ảnh gửi qua bên Trung Đông cho mấy thằng ISIS á, nó chế bom, chế đạn và nó khủng bố là dân Mỹ. Rồi mang mấy anh Trung Quốc qua đây, thưa các vị là ảnh đi vô trong trung tâm không gian của Mỹ, như là NASA của Mỹ. Ảnh rình rình, ảnh ăn cắp cái công nghệ, tức là kỹ thuật cao về phi cơ không người lái, về phi thuyền không gian. Và ảnh ăn cắp rồi có khi không có dễ dàng, cho nên ảnh phải xăm vào lưng, viết vào người, nuốt vào bụng, mang về Trung Quốc chế ra vũ khí nè, đạn dược nè, phi cơ để đánh lại Mỹ. Thế rồi người Việt Nam chúng ta, thưa các vị, mình có mặt nơi đây, Cái điều mình cần làm đó là mọi người Việt Nam đều có cái quá khứ văn hóa của người Việt, tổ tiên của người Việt, người thân của người Việt. Cho nên ca cụm dành được chút tiền nào gửi về cứu trợ quê hương nghèo đói của ta. Trong khi mình trưởng thành trên đất nước này, những cái công trình từ thiện nơi đây, nhiều người Mỹ cơ nhỡ khó khăn dường như mình nghĩ rằng không cần quan tâm lắm, không đặt một cái chút tình cảm tri ân gì đối với cái dân nó đã cưu mang mình. Mà mình nghĩ rằng cái điều cần làm đó là nơi quê hương của ta. Họ viết một cái bài rất ư là xót xa. Và chừng như điều này không sai là mấy. Các vị có nghe cái đoàn người Việt Nam nào mà cứu trợ mấy anh chàng homeless ở đường phố này không? Không. Dường như là ta vận động tiền, nào đào giếng, nào mổ mắt, nào cứu trợ người cùi hủi vân vân, và chưa hề nghe có một cái công trình người Việt nào đáp ứng ít nhiều cho những người Mỹ cơ nhỡ nơi đây cả. Từ điều đó trở lại, cái điều mình xin thưa rằng là với người cư sĩ bên ngoài, thưa các vị, họ nặng nề trên đôi vai của họ với người thân, với tổ tiên làng nước, nó nhẹ hơn với người tu ta nghe. Người tu ta ngoài cái trách nhiệm tổ tiên làng nước, bố mẹ người thân, ta còn trách nhiệm với chùa chiền, với thầy tổ của chúng ta. Do vậy cho nên cái tính phân hóa và kỳ thị của các già lam tự viện nơi đất nước này nó rất là nặng. Với người Phật tử bình thường, có khi họ chan hòa rất là dễ. Nhưng mà khi ta đã trở thành những người xuất gia rồi, thưa các vị, cái tính cục bộ của mình đôi khi nó nặng nề hơn người cư sĩ rất là nhiều. Các vị hãy nhìn cái sinh hoạt của tự thân, đời sống mình, để các vị nhận ra điều này. Mình chỉ làm một gợi ý để các vị nhìn lại lòng mình, để quán chiếu thử coi có phải gì không. Các vị có bao giờ có dư đồng tiền đồng bạc mà các vị gửi về những cái nơi chốn xa xôi mà mình chưa hề biết tới, không phải là huynh là đệ chi để giúp người ta không? Chuyện rất khó. Thế thì ngoài cái văn hóa kè kè của người Việt nặng nề, ta còn mang thêm cái văn hóa rất ư là cục bộ, đó là ta là tu sĩ Việt Nam, ta là đệ tử của thầy ta là đệ tử của tông môn ta là đệ tử của truyền thống pháp phái ta. Nó là như vậy đó. Điều thứ ba, thưa các vị, nguyên cả một cái giáo hội Người giáo Việt Nam thống nhất nơi đây, họ vẫn còn chưa định hướng được cái sinh hoạt của một đạo Phật. Thế thì cái thành phần như chúng ta là những mảnh rời của miếng thủy tinh vỡ. Thế thì làm sao mình có thể định hướng được cái sinh hoạt Phật giáo trong tương lai đi về đâu? Sau 30 tháng 4, thưa các vị, với người Kitô, họ đủ thông minh hơn chúng ta nghe. Họ định hướng rằng là các vị cha xứ phải làm cái này, làm cái này, làm cái này để duy trì tình trạng tín đồ các nơi. Nhưng mà riêng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thưa các vị, chưa có một cái quy định gì cho chư tăng sau 30 tháng 4, 75 cả. Lúc bây giờ thì thưa các vị, nó rã như là hồ vôi bị mưa vậy. Rồi một cái việc gần đây, các vị có một cái nhìn xa một chút về vấn đề xã hội thì các vị thấy ra ngay điều này. Xã hội ta đang chuyển mình. Cái điều này tất nhiên thôi. Tại vì muốn tồn tại thì chúng ta bắt đầu cái con đường là loại trừ bớt ảnh hưởng của Trung Quốc, chơi thân với Mỹ. Mà cái điều kiện đặt ra thân thiện được với Mỹ thì cái chuyện gì được coi là nền tảng rất là căn bản. Thưa các vị, cái tính dân chủ phải được nâng lên mới có thể chơi được với Mỹ, mới mua được vũ khí sát thương của anh Mỹ, và mới có thể gia nhập vào tổ chức mậu dịch. Thế thì khi cái tính dân chủ được đẩy lên đến tầng cao thì cái chuyện gì nó quyết định người lãnh đạo quốc gia? Thưa các vị, lá phiếu bầu của người dân quyết định về người lãnh đạo quốc gia, chứ không còn là đảng viên chỉ định người nào làm thủ tướng, người nào làm chính phủ, thưa không? Thế nhưng mà thưa các vị, dường như là cái sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo ta trong đất nước mất lòng người dân rất là nhiều. Hầu như là đi tới đâu, thành phần trí thức đối với đạo Phật nó rất là hững hờ. thành phần có một cái chút năng lực tư duy, thì thưa các vị, họ đối với đạo Phật họ cũng không mấy gì có niềm tin và có thiện cảm nha. Nhìn xa hơn về cái nhìn định hướng chính trị thì thưa các vị, dường như chúng ta rất là mù mờ. Anh không cần đi vào lĩnh vực chính trị, nhưng mà tối thiểu cái chính kiến của anh về chính trị anh phải có. Tức là anh không tham dự vào chính trường, nhưng mà tối thiểu anh cũng phải có cái định hướng tư duy của anh để có thể đi liền với sự phát triển của xã hội. Thế nhưng mà dường như chúng ta cũng không có làm được cái điều này. Do vậy cho nên tùy theo cơ chế chính quyền, biểu ngồi thì ngồi, biểu đứng thì đứng, dù rằng danh nghĩa giáo hội Phật giáo vẫn còn nguyên vẹn, thế nhưng mà ta bị thao túng hoàn toàn. Và cái chuyện gần đây dễ hiểu nhất là chuyện này. Ví dụ ai cũng biết luật sư Cụ Hà Vũ, anh có làm gì nên tội? Chưa phải là một người viết văn bản chống đối chánh quyền hay là kêu gọi lật đổ chánh quyền chi cả, chỉ làm một việc đó là phổ biến những văn bản luật pháp để cho người dân tỏ tường rằng là cái quyền dân sự của mình bị xâm phạm vô cùng là nghiêm trọng. Thế rồi bị bắt nhốt, bị bỏ tù và bị vu khống. Dường như là từ Bắc chí Nam chưa có một người Phật tử hay có ông thầy nào nhìn thấy cái tình trạng bất công đó mà có một lời cầu nguyện. Trong khi ta hình dung rằng là Thiên Chúa giáo từ Bắc chí Nam nghe tổ chức đốt nến để cầu nguyện. Thế thì thưa các vị, cái hệ quả của nó là thế này. Thành phần trí thức là một, thành phần có một cái nhìn về viễn tưởng đất nước quốc gia là hai. Họ có cảm tình với ai? Có cảm tình với Kitô giáo. Điều thứ hai thưa các vị, trong giai đoạn này, tức là trong cái giai đoạn nhập nhằng tối sáng còn chưa phân định, người ta dám hiên ngang đưa lưng ra để chống đỡ, đi với dân tộc, đi với dân chủ. Người ta bị tù tội, bị nghi ngờ, bị đào thải, bị trấn ngự, bị hành hung, thì họ đã gieo cái nhân chi? Gieo cái nhân rất lành để xây dựng nền dân chủ trong tương lai. Còn ta thì ta gieo cái nhân chi? Đạo Phật ta ở trong nước gieo cái nhân chi vậy? Thưa các vị, gieo cái nhân là một bề tuân phục chính quyền. Một bề chính quyền biểu làm sao nghe làm vậy. Thế là khi đất nước có một cái cơ hội chuyển mình, và điều kiện này nó phải xảy ra tại vì sức ép của Trung Quốc làm cho những quốc gia như đất nước Việt phải quay mình trở lại nắm tay với Mỹ để có thể tồn tại được, bằng không thì mất nước. Thế thì cái cơ chế xã hội nó đổi thay khi nền dân chủ được đặt ra, lá phiếu người dân quyết định về người lãnh đạo, thì ai lãnh đạo đất nước? Thưa các vị, sẽ có những người Kitô lãnh đạo đất nước. Ta đã từng nếm hương vị này trước 75 nha. Ba cơ chế của tổng thống đi ngang qua, một đó là cơ chế của thời ông Diệm, hai đó là thời ông Thiệu, thưa các vị, là cơ chế của Kitô hữu. Thì các vị hình dung rằng là dường như chúng ta còn đang ngủ say trên lãng quên, chưa hề có một cái nhìn, cho nên ngay trong nước cái định hướng về sinh hoạt của Phật giáo vẫn còn chưa có. Thế thì đừng hòng chúng ta nơi đây có thể vạch cho mình một con đường để hội nhập vào xã hội Mỹ này một cách tương đối. Đây là cái điều rất là đen trong đời sống của người tu sĩ chúng ta hôm nay. Cho nên mình gợi điều này để cho các vị có cái nhìn và thương cho thân phận của người tu sĩ Phật giáo. Thưa các vị, dù mình có ở bất cứ nơi đâu, có trở thành người nhập tịch đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà các vị không thể chối cãi rằng các vị là tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Thế thì thưa các vị, những điều này không phải là quá xa vời, không phải là ngoài trách nhiệm của chúng ta. Cho nên hãy có cái nhìn về vấn đề này, để mình làm được chút gì đó cho đạo Phật trên đất nước này thì làm. Đây là gợi ý thứ nhất. Và từ ba điểm này, các vị nhìn coi là mình còn lay quay hay mình đã làm được chi. Chưa làm được chi nhiều cả, chỉ còn lay quay thôi. Thứ hai, mình muốn thưa thêm một điều nữa, rất là thực tiễn, đó là những khó khăn của xã hội và của tự thân đặt ra cho ta. Thưa các vị là tu sĩ Phật giáo Việt Nam có mặt nơi đây không ít khó khăn. Chúng ta đối phó với vô vàn khó khăn ạ. Khó khăn đầu tiên là, thưa các vị, ta được sinh ra, được nuôi lớn, được trưởng thành trong cái nôi văn hóa Việt. Nôi văn hóa rất là Việt Nam nha. Cộng với một cái lớp chồng vô bên trong nữa là cái nét văn hóa Đạo Phật tạo thành cái chất bản ngã của chúng ta là một người tu sĩ. Thế rồi, luyện mình vào đây, mình làm chi? Thưa các vị, cái bản ngã tu sĩ to lắm chứ không có nhỏ đâu nghe. Do vậy cho nên mình không chấp nhận là đi vào thế giới của xã hội Mỹ, học là những điều của người Mỹ. Gần gũi nhất là các vị tiếp xúc với Phật tử tín đồ, các vị cảm thấy mình là những thầy, những cô có quyền uy nhất định với họ. Hay nói cái từ có khi nó mất lòng nhau, nhưng mà đây là hiện thực nghe. Mình rất ư là trịch thượng đối với Phật tử tín đồ. Đôi khi nó là như vậy, cách xử sự, cách nói năng, cách ra lệnh. Và điều này dường như là còn lâu lắm mình mới học được. Tại sao vậy? Thưa các vị, người ta sửa sai được một chế độ chỉ cần vài ba năm. Sửa sai một cơ chế giáo dục có khi mất vài ba thế hệ. Sửa sai được cái văn hóa một con người để có thể hội nhập được vào dòng chảy xã hội này, thưa các vị, nó không dễ dàng một sớm một chiều. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là khó khăn do tự ta đặt ra cho ta. Đôi khi đời sống chúng ta được ưu đãi, được cưng chiều, hưởng phước lành của Đức Thế Tôn để lại, hưởng phước lành của chư tổ gia hộ cho chúng ta. Chúng ta được sự thương yêu quý trọng của Phật tử. Đôi khi mình không có cảm thông được những cái khó khăn vô vàn của những người Phật tử. Tôi biết rằng có những khóa tu tổ chức nơi nọ nơi kia, thưa các vị, một số các thầy cô giữ khóa tu. Thưa các vị, sau khóa tu rồi thì có khi những cái yêu sách của các thầy cô kia làm cho Phật tử người ta rất ư là kinh sợ. Bắt chở đi đầu này, chở đi đầu kia, tham quan du lịch chỗ nọ và chỗ kia. Và thưa các vị, thậm chí là trong cái cách cư xử chúng ta, đôi khi chúng ta còn chưa học được cái sự lịch sự vô cùng của người Mỹ nghe. Và các vị hình dung rằng là với người Phật tử, một niềm kính Phật trọng tăng trước mặt ta, ta yêu sách điều chi họ cũng hoan hỷ cả. Thế nhưng mà sau lưng đó thì sao? Họ hứa rằng một lần này thôi à, không có lần thứ hai. Tức là nhất khứ bất phục phản, một lần đi là họ không trở về chùa. Cho nên khó khăn đầu tiên đặt ra đó là do vì mình không có thể nhìn vào xã hội, quan sát xã hội, quán chiếu về đời sống nó vô vàn khó khăn. Đặt mình ngang với họ, bớt đi cái lễ mễ, bớt đi cái tính giáo sĩ của mình. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên hãy nhận định rằng là mọi khó khăn nó có thể xảy ra 2/3 do ta tự tạo. Chưa có Phật tử nào dễ thương như Phật tử Việt. Thưa các vị, những ngày đầu tiên các thầy có mặt nơi đây á, vào những năm xa xưa lắm, ông thầy là một vị Phật á, phán thế nào nghe thế ấy. Thế rồi dần dần, thưa các vị, mình bào mòn niềm tin của người ta dần dần. Do vậy cho nên cái ý thức đầu tiên nên nhận định rằng là các vị nên có một cái chút đời sống nó rất là hài hòa, cộng thông với những nỗi khó khăn của người Phật tử, để các vị lấy bớt đi sự khó khăn đặt ra cho chính mình. Mình muốn người ta kính trọng mình, cái điều đầu tiên cần phải làm là mình kính trọng người ta. Muốn người ta hết lòng với mình, điều đầu tiên mình hết lòng với người ta. Muốn người ta khiêm tốn với mình, đầu tiên mình khiêm tốn với người ta. Và đây là một loại quy luật nhân quả. Anh đi tu, anh làm người xuất gia, đệ tử Đức Thế Tôn, đơn giản chỉ là người tu. Chứ anh đâu phải anh đi theo truyền thống Kitô để anh vô chùa anh làm cha người ta được đâu. Nếu anh muốn làm cha thôi, anh mặc đồ đen để làm cha người ta. Còn này anh mặc đồ đà, đồ lam. Thế thì vị trí ông thầy tu không thể là vị trí của vị giáo sĩ. Rất hài hòa, rất bình thẳng. Và bớt đi cái tính hống hách, kiêu ngạo của một người tu. Bớt đi cái vỏ như vậy thì đỡ đi cái chuyện khó khăn đặt ra cho chính đời sống của chúng ta. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng Người tu chúng ta quỳ lưỡi van xin hay là vũ đuôi bất cứ Phật tử nào nhé. Anh đứng yên trên bàn chân của anh với cái điều kiện vô cùng là khiêm tốn của một người tu có năng lực tâm linh. Thế thì thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là tưởng y y chí, tưởng thực tưởng lai. Anh muốn có chùa là tự nhiên có chùa, anh muốn có cơm ăn tự nhiên có cơm ăn, anh muốn có chiếc xe tự nhiên người ta dâng xe thôi, với điều kiện là nội lực tu anh cho đủ, bản chất tu anh biểu hiện được cái nhân cách của một người xuất gia. Cho nên thưa các vị, đầu tiên cái sự khó khăn đặt ra không phải vấn đề tiếng Anh, không phải là cái chuyện ta phải làm lăng xăng gì nhiều nữa cả, mà cái chuyện đầu tiên đặt ra là muốn bớt đi được những khó khăn thì ta nên an trú trong cái điều kiện pháp hành trì tu tập thì bớt đi cái sự khó khăn. Điều thứ hai, khó khăn xã hội đặt ra. Thưa các vị, xã hội Mỹ nó không phải là xã hội Việt Nam. Xã hội công nghiệp là một. Trình độ tri thức của người Việt trên đất Mỹ, thưa các vị, nó khác với những bà già trầu trên đất nước Việt Nam. Cho nên cái điều kiện khó khăn xã hội đặt ra nơi đây đó là các vị đáp ứng được cái nhu cầu hiểu biết Phật Pháp của người ta, các vị đưa Pháp hành trì vào đời sống Phật tử. Dĩ nhiên cái phần rất quan trọng người ta vẫn còn cần, đó là chi? Về quan ôn tang tế, người Việt vẫn cần, nhưng mà cái phần này rất nhỏ. Cái phần vô cùng quan trọng là đời sống nào giữa xã hội người ta cũng gặp khó khăn về áp lực của xã hội, về đồng tiền là một nè, về khoảng cách của đời sống con cái đối với họ là hai nè, về sự bất hòa trong gia đình là ba nè. Và những điều này thưa các vị, nó đặt ra rất là nhiều vấn đề. Chúng ta vừa là một người tu, ngoài cái việc đáp ứng những nhu cầu nghi lễ bình thường, còn là những người hướng dẫn tâm linh, còn là những người giáo dục về sinh hoạt đời sống hạnh phúc gia đình. Thế thì thưa các vị, xã hội đặt ra rất là nhiều vấn đề trên vai của những người tu sĩ có mặt trên đất nước Hoa Kỳ là như vậy. Thế rồi có vấn đề kế tiếp, phần C. Hy vọng rằng bữa nay mình sẽ trình bày hết những điều này, và buổi chiều thì chắc là dành cho quý Phật tử. Mình muốn thưa với các vị rằng là những thuận lợi ta đang có, mình có cái thuận lợi chi nơi đây? Thưa các vị, cái điều đầu tiên thuận lợi đó là ta có được cái nền tảng của đời sống rất là vững. Hình dung rằng là các ông đầy tài năng như ông Thiên Ân đầu tiên qua đây. Các vị hình dung rằng có khi ông ăn mì gói một tháng vậy là 29 ngày, không có thì giờ. Vừa đi dạy học, vừa về nhà làm bao nhiêu việc để kiếm tiền và để dành dụm cái số tiền để xây dựng một cái chùa với niềm ước mơ rất lớn là làm cho Phật giáo Việt Nam đặt chân được trên đất nước Hoa Kỳ. Người gần hơn mình biết, thưa các vị, là Hòa Thượng Thiện Thanh. Ông qua Mỹ rất là sớm. Và ta hình dung rằng là tới chuyện ông mất rồi, thưa các vị, khui ra thơ cả chồng vậy. Dường như bao nhiêu bạn bè người thân Việt Nam gửi qua chưa hề mở ra. Tại sao vậy? Dường như không có một lá thơ nào không than nghèo đói cả. Và cái mơ ước của Ngài là phải mua được đất, phải xây dựng được cái chùa như chùa Phật Tổ. Còn nếu mà mở những cái lá thơ người thân ra thì người vài chục thì làm sao có thể có được cái nguồn tài chính nhất định để xây dựng được một cái già lam. Thậm chí là ăn mì gói đến nỗi là bị bệnh gan và ra đi rất sớm, vào tuổi dường như 61, 62 chỉ đó thôi. Trong khi đó, nhìn lại đời sống chúng ta, chi thì chi nhưng mà ta đến đây thưa các vị rất muộn màng. Do vậy cho nên cái điều kiện thiết lập nền tảng vững chắc do các bậc thầy lớn xây dựng đã có sẵn nha. Điều thứ hai là cộng đồng Phật tử Việt càng ngày càng đông. Do vậy cho nên thưa các vị, chưa có một thầy cô Việt Nam trẻ nào qua đây mà chết đói cả, mà ăn mì gói một tháng 29 ngày cả. Có phải không? Và vô vàng tiện lợi nó có mặt để làm cái chân đế cho các vị bước lên, các vị tồn tại, các vị hiên ngang, các vị sống với ngành này. Thế thì cái điều thuận lợi đầu tiên đó là cái nền tảng về đời sống ta đã có. Thuận lợi thứ hai, thưa các vị, là thế hệ của các vị là một thế hệ đi vô thế giới học đường, ít nhiều gì các vị cũng đã có một cái trình độ Phật học nhất định, có một cái trình độ văn hóa nhất định. Các vị có thể bắt đầu đi vào con đường học thuật, thâm nhập vào văn hóa Mỹ không phải khó khăn. Trong khi nhìn ngang ta thế hệ của người Việt những ngày đầu có mặt nơi đây, các vị hình dung rằng là nếu họ là những người bình dân bên kia thì qua đây họ làm cái chi? Thưa các vị, lương ba cọc ba đồng nhé, vô cùng cực nhọc, thậm chí là vừa học nè, thậm chí là vừa làm kiếm tiền, một ngày ba chóp, rồi phải dành thì giờ học để phát triển đời sống. Vừa học, vừa làm, vừa nuôi con, vừa mua nhà, vừa đóng tiền xe vân vân, tức là dắt cạn mồ hôi và nước mắt để sinh tồn. Còn chúng ta thì thưa các vị, chưa đến nỗi vắt cạn mồ hôi nước mắt để sinh tồn. Thế cho nên cái điều đầu tiên nhận diện rằng là ta có nhiều điều kiện hơn người cư sĩ Phật tử là một. Càng có nhiều điều kiện hơn các bậc thầy đã qua đây trước, ví dụ như ôn xây dựng Già Lam này mất 20 năm, thì các vị hình dung rằng cái điều kiện này nó là cái bệ phóng. Nếu các vị là chiếc phi thuyền thì nương cái bệ phóng này các vị đi tới đâu? Tới sau quả sau kim à. Nếu các vị nương cái điều kiện này, các vị thành đạt được cái phẩm chất tu của các vị, năng lực học của các vị để đi lên con đường hoằng pháp, thì thưa các vị, không có ai ngăn trở được con đường phía trước của các vị cả. Đây là cái sắc thái vô cùng quan trọng mà ta đang có. Điều thứ hai, thuận lợi đầu tiên là về sự sống, thuận lợi thứ hai là pháp hành. Thưa đại chúng, là một tu sĩ, giải quyết được vấn đề đời sống rồi thì cái vấn đề còn lại rất là nhẹ nhàng. Tại sao? Hầu như toàn bộ tăng ni chúng ta đều trưởng thành trong cái môi trường có học có hành đàng hoàng về những pháp học. Thế nhưng mà đôi khi pháp học là một việc mà pháp hành là một việc nhé. Cái thiệt thòi của truyền thống Phật giáo Bắc truyền đó là cái pháp học rất giỏi nhưng mà pháp hành dường như mình chưa đi vô nhé. Các vị hình dung rằng là mình đã thừa hưởng được cái dòng văn hóa Phật giáo Hán Tạng từ các cụ kỵ tổ tiên của mình cho tới hôm nay. Dường như mình chỉ coi cái việc là một ngày trú già lục thời là giỏi lắm, nhưng mà kỳ thực là bây giờ thì không có lục thời đâu, ba thời là nhiều lắm rồi. Và ăn chay và lần chuỗi cọc cạch niệm A Di Đà Phật là một pháp hành của một đời tu ư? Chưa thấm béo gì đâu với ngần đó. Do vậy cho nên về pháp học thì rất là vững, nhưng mà về pháp hành đối với những tu sĩ Phật giáo truyền thống Bắc truyền, thưa các vị, dường như mình còn thưa thớt lắm, mình còn sơ sài lắm. Chưa nói chi xa nghe, hãy nhìn các vị sư của Phật giáo Nam truyền. Thưa các vị, ngày xưa mình cũng bị văn học Phật giáo Hán Tạng bảo rằng là Phật giáo tiểu thừa tiêu nha bại chủng, thiền tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Và thưa các vị, tứ niệm xứ nó đâu phải chỉ ngần nói việc mà mấy ông tổ Tào gom lại bài cho chúng ta bốn cái mệnh đề như vậy, bảo rằng là học với Phật giáo tiểu thừa hành trì như thế này thì tiêu nha bại chủng. Trong khi chúng ta thử nhìn coi các vị sư Phật giáo Nam truyền như ngài Ajahn Chah, thưa các vị, ngài dạy được Mỹ, Úc, Pháp. Và cái điều đáng nói nơi đây là những người kia khi xuất gia với ông già đó đều trở thành những bậc thầy vô cùng lỗi lạc nhé. Ví dụ như các vị đọc cái cuốn Từ Chánh Niệm đến Chánh Giác hay chi đó của Ajahn Ram người ta dịch đó, các vị thấy là sách của sư đó viết tràn đầy sức sống bên trong. Còn các vị đọc những thầy của truyền thống thiền Việt Nam viết, các vị thấy là từng mảng chữ rồi ghép lại mà trong đó không có lửa. Người ta đánh giá những tác phẩm có mặt không cần đọc nhiều, đọc chừng một cái phần vào đề và chừng 5 trang thôi là biết sách này nó có lửa trong đó hay là không có lửa, tức là nó có sức sống hùng mạnh bên trong hay là không hùng mạnh. Thì các thầy cô thử đọc những quyển như của Ajahn Ram chẳng hạn. Đôi khi mình rất là tự ái dân tộc, thưa các vị, mình không thể thò bàn tay đọc vào những lĩnh vực sách vở của các sư trong truyền thống Nam truyền. Cái đó là cái vụng về thứ nhất còn tha thứ được. Vấn đề thứ hai, tuệ giác nó không phải là cái thứ sở đắc của những người xuất gia không nghe. Tuệ giác của Đức Phật, thưa các vị, nếu chính xác mà nói, đó là một loại sản phẩm từ năng lực minh triết của trí tuệ chứng nghiệm hiến tặng, cho nên nó không có cái danh nghĩa đạo Phật hay gì trong đó cả. Nó là cái sự cống hiến cho mọi con người trên hành tinh này. Họ nâng cao tâm thức đến một cái chừng mực nào đó, họ nắm được vấn đề này. Do vậy cho nên nó không có màu sắc tôn giáo bên trong. Và nói như thế để đi đến một cái điều vô cùng quan trọng, rằng là có những người nhân gian họ có được cái tuệ giác không thua gì những vị sư. Nhưng mà ta đóng cánh cửa tri thức ta lại, ta chỉ biết mỗi một truyền thống Phật giáo Bắc truyền, không buồn đọc đến các vị sư Nam truyền viết cái chi, càng không đọc đến những loại sách trong cái dòng văn học đầy trí tuệ tâm linh của những người nhân gian. Thế thì thưa các vị, nó rất là thua thiệt cho chúng ta. Cho nên về pháp hành, hãy công tâm mà nhìn nhận rằng dường như Phật giáo Bắc truyền chúng ta tự hào rằng mình xuất gia rồi mình ăn chay, mình thọ trì 250 giới tỳ kheo, và mình tu tập bằng cách là niệm A Di Đà Phật rồi một ngày công phu ba thời hay là sáu thời chi đó là xong. Nhưng mà thưa, không phải như vậy. Một ngày một đêm an trú tâm để hành trì thì quả mai mới có thể trở thành những bậc thầy đức hạnh, những vị sư cô có khả năng định hướng được cho cái con đường tương lai của đạo Phật. Thế rồi cái chuyện cuối cùng phải nói nữa, còn có bao nhiêu phút thôi. Rồi cái phần này thưa các vị rất là quan trọng, đó là thử mở hướng nhìn về tương lai, hay là mở hướng đi. Mình xin gợi ý cái điều này để cho các thầy suy nghĩ về vấn đề này. Tất nhiên là mình không có nhiều thì gặp quý thầy cô trẻ nhiều. Điều thứ nhất là hãy bắt chước người Mỹ. Thưa các vị, dường như là mình chưa có khả năng bắt chước người Mỹ. Ta thử nhìn lại, công tâm mà nhìn coi là dân Mỹ nó làm ăn ra làm sao. Điều đầu tiên không nhìn đâu xa nha, các vị hình dung rằng là trước cái cuộc bầu cử tổng thống Obama đó, ông và bà Bill Clinton hạ nhau không ngại ngần, tức là moi hết những cái điều gì có thể đẹp đối phương được thì làm. Thế rồi sau khi thất cử rồi, cái điều đầu tiên của những người tranh cử tổng thống đó là bắt điện thoại gọi ngay chúc mừng cái người đã đắc cử tổng thống. Điều thứ hai, Obama mời bà Bill Clinton, tức là bà Hillary, làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bà có vì lý do căm thù tôi không đắc cử tổng thống mà tôi không thèm làm không? Không. Nhìn về tương lai, vì cái sự tồn tại phát triển của đất Mỹ, vì uy tín của đất Mỹ, danh dự của đất Mỹ, cho nên thưa các vị, họ bỏ hết những cái bất đồng và chính kiến để cùng làm một việc. Và văn hóa Mỹ là trước khi nó làm chuyện chi thì các vị hình dung rằng nó ngồi lại nó họp, nó bàn tới bàn lui, bàn xuôi bàn ngược, có khi mất cả nhiều ngày nhiều tiếng đồng hồ, và nó có thể là cãi nhau sôi bọt miếng trên bàn họp. Thế nhưng mà khi nó quyết định làm rồi thì chuyện gì phát sinh? Không hề có cái chuyện là bằng mặt không bằng lòng nghe, không hề có chuyện chống đối ngầm bên trong nghe. Còn chúng ta, thưa các vị, cái văn hóa Việt nó nặng nề trong tâm thức ta, cho nên ở bên ngoài thì tôi không biết các Phật tử làm sao, nhưng mà trong thế giới nhà chùa thì chúng ta dù ghét nhau lắm nhưng mà cũng tìm cách vuốt ve nhau, nhưng mà trong lòng mà nghiến răng là rồi mình sẽ biết. Và cái điều này dường như là căn bệnh chung. Do vậy cho nên hãy học cách của người Mỹ. Thưa các vị, hãy bằng mặt bằng lòng, và nếu có nói xấu nhau, anh hãy nói xấu ngay trước mặt tôi, và sau lưng nhất định không bao giờ nói xấu nhau. Và khi chúng ta đặt mình trong một việc phải làm thì chúng ta làm hết lòng mình đối với cái công trình chung. Và cái điều này nó không phải là cái gì xa lạ, nó đã có mặt trong cái tinh thần của tăng đoàn từ quá khứ tới hôm nay. Cho nên xin hãy bắt chước những cái nét rất là biểu trưng như vậy. Điều thứ hai là có được cái viễn kiến, hãy có cái nhìn xa hơn. Thưa các vị, đời sống mình dù các vị có cố duy trì lắm thì nhiều lắm cũng một đời thôi. Thế nhưng mà nếu các vị làm được cái gì đó cho người sau thì người ta tri ân các vị vô cùng. Và lịch sử họ ghi lại tội ác của người ta chưa hề bị xóa, đó là trong phạm vi đất nước nha. Trong phạm vi nhỏ, đó là trong tông môn hay là trong đời sống người tu chúng ta, thưa các vị, đừng tưởng rằng những cái công trình thầm lặng của chúng ta không hề ai biết, thưa không. Tấm lòng của các vị bao lớn thì cái quả của các vị nó sẽ trả lại các vị bao lớn. Cho nên hãy có cái nhìn, đời mình chưa làm được chi thì các vị hãy xây dựng được cái tính tập thể để cống hiến được trong tương lai. Đây là hai gợi ý hãy bắt chước người Mỹ. Điều thứ nhất, đó là cái tinh thần hài hòa. Điều thứ hai, có lượng bao dung. Điều thứ ba, nên có một cái viễn kiến, tức là nhìn xa hơn đời sống, quanh cái nồi cơm, quanh cái chùa, quanh cái đồ tôn đệ tử của mình. Hãy mở con mắt rộng hơn để có tấm lòng bao dung hơn. Và hứa với lòng rằng là nếu ta chưa đủ sức làm được một người có bản lĩnh, một tay gầy dựng cơ đồ, thì ta cũng có khả năng là yểm trợ cho người bạn của mình, pháp hữu của mình làm được bao nhiêu công trình Phật sự. Đừng ganh tị, đừng tị hiềm, và luôn mở cái tấm lòng tùy thuận. Đây là điều vô cùng quan trọng. Phần B, một gợi ý là hãy bớt đi những gì không cần thiết. Thưa các vị, là đời sống bên ngoài nó đơn giản chứ nó không có rườm rà như chúng ta đâu nha. Hình thức nó cần ở một mức độ nào, nhưng mà thưa các vị, có những loại hình thức nó quá kịch cỡm, nó quá rườm rà, cho nên người tu chúng ta nên bớt đi một chút. Những cái hình thức lễ mạo về xưng hô, về nghi lễ, về tán tụng vân vân, và thậm chí hình ảnh của mái chùa đôi khi chúng ta cũng không nhất thiết. Sao y bản chánh này rồng này phượng của Việt Nam mang qua đây làm cái chi? Cho nên thưa các vị, hãy nhớ rằng là đời sống, cái nền văn minh nó càng lên đến chiều cao thì nó càng đơn giản chứ nó không có rườm rà. Hãy nhìn cái dân Mỹ thì các vị biết điều này. Ví dụ như nó đi làm nhiều cái tên, nó là giám đốc của một cơ sở vô cùng lớn, thế nhưng mà nhìn cái phong cách nó ăn, nó mặc, nó đi làm, tưởng nó là cái tên homeless ngoài đường phố á. Nó mặc cái áo t-shirt thôi. Rồi nó ăn thì sao? Thưa các vị, nó có một cái túi ni lông củ cải thôi, chừng mười mấy hai chục cái củ cải, nó ăn một buổi trưa. Thế rồi tiền của nó lãnh lương một tháng 200 ngàn, vợ nó 200 ngàn, nó mang về nó làm cái chi các vị biết không? Nó qua Phi Châu, nó qua Á Châu, nó cõng mấy cái thằng con nít ốm đói mình đó, nó về nó nuôi cả chục đứa vậy đó. Không ai mà khùng như mấy thằng Mỹ cả. Theo cái nhìn của mình là như thế. Đời sống nó vô cùng là giản dị, đơn giản, và hiếm khi ta gặp nó mặc một bộ đồ vest, tức là nó đóng đồ vest đàng hoàng, là trừ những trường hợp hội họp vô cùng quan trọng, còn bình thường thì sao? Rất ư là đơn giản. Và nói theo cái danh từ Việt Nam là có khi dân Mỹ là dân lè vè nhất, phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, cái nền khoa học kỹ thuật nó tiến bộ đến tầm cao. Thứ hai, chưa tìm được một cái nền dân chủ nào cao quý như là đất Mỹ. Chưa tìm được một tâm thức nào rộng mở, thoáng đãng, dễ thương như người Mỹ. Gần nhất biểu hiện là những công trình từ thiện xã hội, một cái cơn bão hải yến đập vô Indo. Thưa các vị, trong vòng vài tiếng đồng hồ người ta bỏ tới bao nhiêu chục triệu vào, trong khi một đất nước giàu có, nặng nề văn hóa, cồng kềnh là đất nước Trung Hoa, bỏ vô 200 ngàn cứu trợ cho cái tình trạng. Các vị không cần nhìn Việt Nam nghe, các vị nhìn thầy của mình là anh Trung Hoa đó, thì các vị biết rằng là ta còn xa lắm mới bắt kịp được những cái đơn giản không cầu kỳ mà gần gũi với chân lý. Cho nên hãy bớt đi những cồng kềnh không cần thiết. Và dường như không ai khoe mẽ cồng kềnh hình thức như người tu chúng ta cả. Hãy nhìn lại tự thân mình là thấy. Và cuối cùng, gợi ý nơi đây là, thưa các vị, cái hướng tương lai các vị phải làm là hãy cống hiến. Thông thường mình cho những cái thứ người ta không cần. Định hướng cho cái sinh hoạt Phật giáo tồn tại hay không, là các vị nên nhớ kỹ câu này. hãy cho những điều người khác cần, đừng cho những điều người ta không cần. Và hai ý nơi đây, khi anh muốn cho những điều người ta cần thì anh phải có món đó. Ví dụ như anh muốn cho pháp hành trì, anh muốn hiến tặng đạo đức, anh muốn giúp người ta an lạc, giúp người ta ổn định về đời sống. Thì những điều này, thưa các vị, cái vai trò lãnh đạo tâm linh của những người tu phải tự trang bị cho mình. Tại vì khi nhu cầu ta đặt ra, anh phải có điều đó để anh hiến tặng. Và cái cuối cùng, thưa các vị, cái khả năng củng cố sức mạnh tâm linh, củng cố sức mạnh tự nội, củng cố sức mạnh của đoàn thể tăng già. Điều này là yếu tố quyết định cho sự thành công của chúng ta trong tương lai. Định hướng được cho công trình giáo dục thành đạt hay không, nó đòi hỏi điều thứ nhất vô cùng quan trọng là các vị hãy trang bị cho mình có cái nỗ lực cần thiết. Điều thứ hai, hãy nhớ một cái tiêu chuẩn vô cùng là văn hóa Mỹ, đó là khách hàng là thượng đế nhé. Khách hàng là thượng đế. Ngoài ra, người tu chúng ta thì vươn cao lên một tầng nữa, là ngoài cái chuyện cung cấp những nhu cầu cần thiết, anh còn là cái vai trò của một bậc thầy dẫn đạo tâm linh, chứ không phải anh chỉ tùy thuận người ta. Và có một cái kết luận cuối cùng nơi đây là thế này. Điều thứ nhất, các vị chỉ cần ghi vài dòng nhắn tác thôi. Tương lai còn đang ở phía trước mặt các vị. Tùy vào định hướng của các vị quyết định về Đạo Phật Việt Nam tồn tại hay là vắng mặt, kéo dài sống còn hay là vang bóng một thời, tùy vào bàn tay của những tăng ni trẻ hiện tại. Tương lai vẫn còn ở phía trước, còn đang đợi các vị quyết định. Ý thứ hai, kỳ thực là ta vẫn còn đang thử nghiệm mà chưa thực sự hành đạo trên nước Mỹ. Ta chỉ là những tăng ni hay là thế hệ của Phật giáo lót đường thôi, lay quay tìm một phương hướng, hay nói cách khác là chúng ta đang lay quay trong đời sống để sống còn thôi mà chưa thực sự phát triển. Ý thứ ba, thưa các vị, hãy thực sự là một dòng nước cần thiết cho cuộc đời này. Và xin dừng ở đây.